This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình này của tuần trước thì Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị với những cái thú tiêu khiển của người Việt Nam xa xưa của chúng ta, những trò tiêu khiển mà những cái thú tiêu khiển thì có thể chúng ta kể đó là cầm kỳ thi tửu. Vừa rồi thì Hòa Tính cũng đã gửi đến cho quý vị với cái phần cầm. Cầm thì nó còn nhiều cái để mà cầm lắm thưa quý vị. Người Việt Nam ta thì chơi cầm thì nó rất là nhiều những cái loại âm nhạc. Ngoài ra chúng tôi còn thấy ta cũng ưa chơi một cái loại gọi là hồ cầm, còn gọi là đàn cò hay hoặc là đàn nhị thưa quý vị. Nhị cũng là một cái nhạc khí của Việt Nam, nó giống như là vĩ cầm của Tây Phương vậy đó. Và cái sự phát thanh của cái nhị cũng như là của vĩ cầm không phải gảy vào cái dây đàn để mà tạo cái âm thanh, mà dùng mã vĩ để cọ sát vào giữa hai cái dây nhị, tức là một cái phím thưa quý vị. Cái thùng nhị là bằng một cái khối gỗ đục rỗng, mặt thì bịt bằng da trăng, và trên trống thì trống thùng thì còn có gắn một cái phím gỗ nữa. Cần nhị dài chừng khoảng nửa thước, cắm chặt vào trong thùng, và hai cái dây nhị thì buộc từ đầu cần cho tới cái phím nhị. Và thưa quý vị, mã vĩ thì để kéo nhị bằng tóc hay hoặc là bằng lông đuôi của con ngựa, buộc vào một cái khung tre giống như là một cái chiếc cung vậy đó thưa quý vị. Và cái dây mã vĩ để ở giữa hai cái dây nhị, và cái lúc chơi nhị thì ta gọi là kéo nhị. Âm thanh của nhị được rung mạnh ở trên cái phím, người ta gọi là đàn nhị thưa quý vị. Một loại đàn nữa cũng được thường sử dụng ngày xa xưa là một cái đàn mà người ta gọi là đàn thập lục huyền, hay còn gọi là đàn tranh, hay hoặc là sau này chúng ta nghe nói là thập lục huyền cầm chẳng hạn. Rất là nhiều những cái danh từ của ngày xa xưa mà bây giờ chúng ta hiếm khi thấy, chỉ nói đại khái là đàn nhị, đàn cầm, đàn tranh chẳng hạn. Thưa quý vị, đàn tranh là bằng gỗ đục rỗng ở cái lòng máng. Nó có 16 dây dài có, ngắn có, nó căng cũng có, và nó trùng cái sợi dây cũng có theo cái nhu cầu của cái âm thanh. Và thưa quý vị, những cái dây này được mắc ngang trên những cái phím đàn, và lúc chơi đàn thì dùng những cái móng sắt móc vào cái đầu ngón tay rồi gãy vào cái dây đàn. Tay trái lúc đó, tay phải thì móc sắt, còn cái tay trái thì người ta nhấn trên các sợi dây để mà tạo ra được một cái âm thanh khi mà chúng ta gảy. Và cùng với đàn tranh thì các tài tử còn chơi đàn nguyệt nữa thưa quý vị. Đàn nguyệt còn gọi là một cái đàn, người ta gọi là đàn cầm hay hoặc là đàn kìm. Có thể so sánh với phương Tây thì chúng ta có cái mandolin, thì chúng ta so sánh với nó. Và thùng của cái đàn nguyệt này nó hình tròn và hoàn toàn kín âm thanh, rất là điều hòa do cái thùng đàn này phát ra. Trong thùng thì có một cái miếng kim khí hình xoắn trôn ốc, và chu vi thùng nó chừng khoảng 36 phân, và hai mặt thùng được gắn liền bởi những cái miếng sắt độ của khoảng cỡ 4 phân. Cái cần đàn nó dài khoảng 65 phân và nó có 8 phím. Đàn có thể có 2 hay hoặc là 4 dây. Thưa quý vị, tài tử có nghệ thuật chỉ cần 2 dây thôi. Và mỗi phím nó có 4 cái thanh cao thấp tùy theo cái tai rung mạnh hay hoặc là yếu ở trên cái sợi dây. Đàn nguyệt có những cái biến âm rất là êm ái cũng như là rất là quyến rũ thưa quý vị. Các nhạc khí cổ nhạc nó còn nhiều lắm. Như chúng tôi đã nói, đã kể ra, mỗi nhạc khí nó mỗi khác. Và nhạc khí này nó tiết ra, nó phát ra một cái âm thanh hòa với lại cái nhạc khí nọ để bổ sung và hỗ trợ cho nhau trong những buổi hòa nhạc hay hoặc là hòa âm. Và thưa quý vị, những cái cổ nhạc khí này hiện nay vẫn còn được sử dụng trong những cái buổi hòa nhạc. đôi khi bên cạnh những cái nhạc khí Tây Phương trong những cái bản nhạc cổ kim hòa điệu và cũng được dùng để mà dạo những cái bản nhạc tân nhạc chẳng hạn. Ở đây chúng tôi không nói tới những cái nhạc khí Tây Phương ngày nay rất là thông dụng trong những cái nhạc hội và trong những cái buổi hòa tấu tân nhạc, và các tài tử cùng với cổ nhạc đã ưa thích cả tân nhạc với những cái nhạc cụ mới song song với những nhạc nhạc cụ của ngày xa xưa. Đó là cái phần cầm, thưa quý vị. Cầm xong thì cầm kỳ thi họa, tiếp theo đó là kỳ, xin được mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình Đất Lễ Quê Thói ngày hôm nay. Thưa quý vị, kỳ tức là cái thú chơi cờ, mà cờ là một cái thứ giải trí thanh cao, tao nhã, và mỗi cái ván cờ là một cái cuộc đấu trí gay go, người chơi phải suy nghĩ vào đó rất là nhiều. Xưa nay trong các môn cờ bạc thì người chơi đều tính đến cái chuyện gọi là ăn thua, không có tiền cờ bạc thì không bao giờ thành cả, và các con bạc thì không thể thấy có hứng khi mà đánh bạc mà không có ăn tiền. Tuy chỉ có chơi cờ lả, các đấu viên cũng không cần đặt tiền thì cũng không có ham mê thích thú gì cả. Thưa quý vị, ở Việt Nam Kata có môn cờ tướng là được ham chuộng, kẻ sang, người hèn, phần nhiều đều biết qua cả. Thưa quý vị, cờ tướng, giải trí bằng cờ tướng là giải trí một cách rất là lành mạnh qua một cái trò chơi thuần túy của người Á Đông. Có thể nói được rằng chơi cờ tướng là điều khiển một cái trận chiến tranh giả cuộc giữa hai quốc gia tượng trưng có tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã và tốt. Người đánh cờ là vị tổng tham mưu, chỉ huy ba quân, dàn mặt trận, rồi công thủ tiến thoái, tùy theo cái cơ mưu của mình, dùng trăm phương nghìn kế để mà tạo nên những cái thế cờ hiểm hóc, khiến cho đối phương đi vào cái nước bí, không có phản công được, không có giải cứu được. Phục kích có, rồi truy kích có, rồi cản địch cũng có. Hai bên chơi cờ phải sáng suốt, tính trước từ nhiều nước. Bên nào mà kém thì sẽ lâm vào một cái thế gọi là cái thế bị động, và cờ đi một nước luôn luôn bị tấn công và luôn luôn phải phòng giữ, không còn cái lúc rảnh rỗi để mà công hãm địch quân nữa, thưa quý vị. Một nước chiếu tướng như là một trận đánh thành, gỡ một cái nước cờ bí, chuyển thắng thành bại như là một cuộc phản công có cơ mưu. Người ta thường nói là cờ gặp nước bí như gặp phải trời mưa, thưa quý vị. Bị phải trời mưa thì ướt sũng, ướt sỉnh, nặng trình trịch thì cờ phải nước bí thì người chơi cờ đó thì cũng cảm thấy mình nặng nề như vậy, thưa quý vị. Không biết phải tính làm sao. Một bộ cờ tướng thì nó chỉ có 32 quân và mỗi bên có 16 quân, gồm một tướng, hai sĩ, hai tượng, hai xe, hai pháo, hai mã và năm tốt. Như vậy mà cái cuộc đấu trí tạo nên hàng vạn, hàng triệu cái thế cờ khác nhau. Có cái bàn cờ, có cái quân cờ, thế là hai tay danh kỳ hay hoặc là một đôi bạn hữu ưa cờ sẽ gặp nhau. Mà khi gặp nhau là có thể có một cái cuộc xuất trận để mà đấu trí cùng với nhau. Thưa quý vị, cờ tướng chơi trên bàn cờ, thế nhưng trong những cái dịp mà hội hè tại các làng xã vùng quê hương có tổ chức đánh cờ trên sân gọi là cờ bỏi, thưa quý vị. Sân cờ được vạch theo một cái bàn cờ rất là lớn, thưa quý vị, và những chỗ mà để quân cờ thì có một cái lỗ để mà cắm các biển cờ. Cái biển thì mang tên các quân cờ từ tướng cho đến tốt, và những làng mà có vào cái đám long trọng thì lại tổ chức cờ người nữa, thưa quý vị. Cờ người thì thường thì sân đình được biến thành một cái sân cờ, và những cái quân cờ đây không phải là những cái biển cờ như là cờ bỏi, mà chính là những thanh niên, những thiếu nữ mặc những cái chiếc áo có khâu vào những cái chữ mang tên những cái quân cờ ở đằng trước ngực và đằng sau lưng. Những cái thanh niên quân cờ thường mặc quần ống sớ, áo lương hay hoặc là áo sa, thắt cái dải lưng điều, đầu thì đội khăn lược và chân thì đi giày gia đình. Còn các thiếu nữ thường thì kén những cái những cô nào mà duyên dáng xinh đẹp, ăn mặc thì phải là chải chuốt, và các quân cờ người sẽ ngồi vào những cái chỗ đánh, đáng lẽ phải cắm cái biển cờ, Cũng có khi thay vì mặc quần áo cho thì có khâu chữ cũng mang tên quân cờ, thì các quân cờ người lại vác một cái chiếc biển cờ. Thưa quý vị, thay vì người ta mai không được trên áo thì người ta vác một cái cây, trên cái cây đó nó có một cái bảng, trên bảng đó là cái biển của cái tên của cái con cờ đó là cờ gì. Và thưa quý vị, lúc có một cái cuộc giao đấu thì các quân cờ di chuyển theo cái lệnh của người chơi cờ, trong tay có cái chiếc cờ lệnh phất lên mỗi khi cần ra lệnh cho cái quân cờ của mình. Tại các hội hè, khi mà có hai đối thủ đánh cờ, cờ người ta gọi là cờ cờ bỏi hay hoặc là cờ người á, thường thì có tuần tráng theo lệnh của ban tổ chức vác một cái chiếc trống khẩu đánh lên để mà thúc giục các đấu thủ đi mỗi cái nước cờ. Và các đấu thủ gặp cái nước bí thì trống nó thúc lên lại càng liên hồi hơn. Cờ tướng tuy chỉ là một cái môn tiêu khiển, thế nhưng chính ra là cả một cái nghệ thuật. Và các tay kỳ tài cũng đã xuất bản ra rất là nhiều những cái sách về cái chơi cờ. Thưa quý vị, chơi cờ có một cái luật lệ về cái lối đi của các quân cờ, mã nhật, tượng điển, rồi xe liền, rồi pháo cách, rồi tướng không xuất khỏi cung, sĩ đi tréo, tốt chỉ tiến không lùi, và ở đất mình không được đi ngang. Luật lệ từ xưa cho tới nay bao giờ cũng vậy, thưa quý vị. Vậy mà trước đây gần 1.500 năm đã có những cái bộ sách cờ tướng như là Quốc Trung Bí, Mai Hoa Phổ, Tượng Kỳ Đại Toàn, vân vân. Gần đây thì ở Trung Hoa lại có các tạp chí về cờ riêng biệt nữa. Ở nước nhà của chúng ta, số người chơi cờ cũng rất là nhiều. Thế là nhiều báo cũng như là tạp chí có mở một cái mục cờ tướng như là Tuần Báo Chọn Lọc. Thưa quý vị, trước đây thì các ông Nguyễn Thành Hội và ông Thái Sanh Dinh có cho xuất bản cái cuốn gọi là Cờ Tướng Việt Nam. Ngoài ra, giáo sư Phạm Văn Khánh cũng đã có soạn một cái bộ sách cờ gọi là Bí Quyết Kỵ Mã. Thường thì hay khi mà hai đấu thủ đối cuộc, những cái nước cờ của họ chơi có thể ghi chép lại được trọn vẹn, nguyên bản. Và gần đây, trong những giải vô địch cờ tướng tại Sài Gòn, khi mà cái cuốn sách sưu khảo này chúng tôi gửi đến cho quý vị là biên tập trước năm 1975 nha thưa quý vị. Và trong những cái giải vô địch cờ tướng tại Sài Gòn thì các bảng cờ được ghi chép đầy đủ và được đăng báo kèm theo lời phê bình để mà các độc giả thích cờ tuy ở nhà cũng như được dự cái cuộc đấu cờ tại chỗ qua cái tờ báo hay hoặc là tờ sách đó. Trong cái làng cờ Việt Nam từ xưa cho tới nay thường đã có những cái danh thủ cờ tướng dày công nghiên cứu học thuật về cái tượng kỳ với những cái thế bí truyền hiểm hóc khiến cho những hảo kỳ thủ ngoại quốc cũng phải ngợi khen. Thưa quý vị, xin nhắc lại ở đây, kỳ thủ Việt Nam mang tên là Phạm Thanh Mai, sinh năm 1959, thưa quý vị, đã thắng kỳ vương Hương Cảng Hồng Kông là Lý Chí Hải với tỷ số hòa 3-1, đã gây nên một cái dư luận sôi nổi trong kỳ giới quốc tế vào năm 1963. Lý Chí Hải lại sang Việt Nam. Thế nhưng trong 5 trận đấu thì hòa hết 3 trận rồi, 1 được, còn sau đó thì 1 được và 1 thua. Nhân đây thì cũng xin nhắc qua một cái câu chuyện lịch sử về cái cờ tướng tại Việt Nam, thưa quý vị. Thưa quý vị, lúc bấy giờ dưới đời của vua Trần Dụ Tông năm 1311 đến năm 1369, nước Việt Nam của chúng ta lúc bấy giờ đang ở trong thời kỳ bị nước Tào dòm ngó muốn xâm lăng. Vua Tào sai sứ giả sang nước ta để mà thách đấu đánh cờ với lại vua Dụ Tôn. Vua Dụ Tôn thì lúc đó thì cũng không dám từ chối, thế nhưng thật tình thì rất là lo ngại. Nhà vua đã sai đi tìm người tài giỏi để mà đấu cờ với lại sứ Tào được tuyển sang. Khi ấy ở làng được mang tên là làng Mộ Trạch, huyện Đường An, có ông Vũ Huyền. Ông Vũ Huyền này là một hảo thủ tượng kỳ. Ông Vũ Huyền vào ý kiến nhà vua và ông ta cũng cam đoan là giúp cho nhà vua thắng sứ Tào. Thế nhưng cuộc cờ phải bắt đầu vào đúng ngọ và ông ta cũng xin nhà vua cho Vũ Huyền được đứng hầu cận trong cái lúc đánh cờ. Thưa quý vị, cờ chơi ở ngoài trời, kẻ hầu cận phải che lọng cho vua và sứ giả Trung Hoa. Lọng của Vũ Huyền thì che cho nhà vua. đã dùi thủng một cái lỗ để mà ánh sáng mặt trời lọt qua. Vua cứ theo cái tia nắng ở lỗ lọng chiếu xuống mà đi cờ, cho nên đã thắng sứ giả Trung Hoa. Nhờ sự thắng cờ này, Trung Hoa đã cho nhà vua là người tài và không có dám gây cuộc binh đao nữa, thưa quý vị. Và kể ra thì cái nghệ thuật chơi cờ tướng ở Việt Nam đã đi đến chỗ thật là kỳ thú. Một số lớn những cái danh thủ Việt Nam chơi cờ tướng, nghĩa là chỉ dùng cái trí nhớ mà đánh cờ, không có bàn cờ và cũng không có quân cờ. Các đấu thủ chỉ trao đổi nước cờ với nhau bằng lời nói mà thôi, tôi nói qua anh nói lại, trở thành một cái cuộc đấu cờ. Và thưa quý vị, trên bàn cờ có tất cả 90 vị trí cho 32 quân cờ của hai bên. Quân cờ và nước cờ luôn luôn biến chuyển. Vậy mà các đấu thủ không sai lầm một nước nào cả. Như vậy thử hỏi, có phải là một cái cuộc thử thách ghê gớm về cái trí nhớ hay không? Nhất là khi thời gian đấu của một ván cờ không phải là 5-3 phút mà có khi đến cả nửa ngày luôn, thưa quý vị. Cờ tướng còn được gọi là cờ mù, bởi vì không ai trông thấy cái bàn cờ và quân cờ. Muốn chơi được cờ tướng, thưa quý vị, cờ tướng còn gọi là cờ mù, thưa quý vị, bởi vì không có ai mà trông thấy bàn cờ và quân cờ cả. Muốn chơi được cái cờ tướng này thì người chơi cờ phải có một cái căn bản vững chắc về cờ, lại phải có rất là nhiều những cái kinh nghiệm về những cái trận đấu cờ thì mới chơi được cái cờ tướng được, thưa quý vị. Và ta cũng đừng lấy làm lạ là có nhiều người bị mục tật, tức là bị khiếm thị, thưa quý vị, nhưng mà lại chơi cờ rất là cao. Vâng, thưa quý vị, đó là cái phần mà Hoàng Tính vừa mới gửi đến cho quý vị với cái phần mà cầm xong rồi nè, kỳ thôi là chúng ta thấy là một môn cờ tướng thì cũng đã hết cái giờ của chúng ta rồi. Lần sau thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị với những cái cách chơi cờ khác nữa, của những cái thể loại cờ khác nữa của người Việt Nam của chúng ta. Mà cờ tướng thì rất là phổ thông, ngoài ra chúng ta thấy còn có rất là nhiều những cái loại cờ mà người ta gọi là cái cờ bình dân nữa. Và tính sẽ hẹn gặp quý vị trong cái chương trình Đất Lời Quê Thói lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc và gia đình của mình. Hẹn gặp quý vị trong Đất Lời Quê Thói lần sau.